Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Tháng 7 này có đón Phật tháng 2 âm lịch mỗi năm. Ở trong Phật giáo Bắc Tông, nói chung là Phật giáo, trong tháng 2 này có 3 ngày lễ quan trọng mà người Phật tử cần ghi nhớ. Ai biết được một ngày lễ, một trong 3 ngày
rồi,
giỏi đó. Phật tử đó có lai sanh được, lai sanh là lai sanh có chứng nghiệm. Lễ Phật Thích Ca xuất gia ngày mấy tháng 2 nhớ không? Ngày mấy? Mùng 8 tháng 2, 2 tháng lần rồi, mỗi năm. Ngày rằm tháng 2 là ngày Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn. Đi rồi về tất. Cái gì cũng đi nhớ, cái gì cũng chết hết. Bằng giảng bao nhiêu cũng có hết. Nhưng mà đem về, chị nghe chưa? Thầy lắm nghe đi. Tôi nghe rồi, hỏi nói gì ai biết. Tức là ai thấy ai bệnh cũng sắc thuốc cho tôi uống. Nhớ được nghe. Mùng 8 tháng 2 là lễ Phật xuất gia. Rằm tháng 2 là Phật nhập Niết Bàn. 19 tháng 2 là vía Quan Âm Bồ Tát đản sinh. 19 tháng 6 là Quan Âm Bồ Tát Niết Bàn. 19 tháng 9 là lễ thành đạo của Quan Âm Bồ Tát. Thôi giờ nhớ tháng 2 trước đi. Tuần sau lên em hỏi. Ai nhớ Phật sinh ngày nào? Thái tử Sĩ Đạt Ta sinh ngày nào? Phật sinh ngày rằm tháng 4 âm lịch. Trời đất. Ở ngoài Trung có một câu kêu trời thấu. Phật sinh ngày rằm tháng 4 âm lịch. Năm 624 trước Thiên Chúa Giáng Sinh. 624 BC. Thưa đại chúng, vừa rồi đó Pháp Hòa có chia sẻ với quý vị cái cách tu đơn giản ở trong đạo Phật. Chỉ tu nghĩa là mình sửa lại, mình chỉnh lại, trên là tu chỉnh. Thường thường dù cái gì nó cũ rồi thì mình cần phải tu chỉnh lại. Thì con người của chúng ta cũng vậy, cũng thường xuyên để tu chỉnh. Cho nên mỗi khi mà chúng ta có cơ hội chúng ta tụng kinh đó, là chúng ta tiếp xúc được những cái công thức giúp cho mình tu chỉnh. Thí dụ như ngày xưa mình chưa có biết lắng nghe, mình cứ bắt người khác phải nghe mình không mà không bao giờ mình nghe người khác. Thì cái bài hồi nãy nó có một cái câu đó. Con xin tập lắng nghe bằng đôi tai sắc tu, bằng tấm lòng lớn mạnh. Nhìn và nghe như thế là hạnh của Bồ Tát, có thể làm vơi nhẹ khổ đau trong lòng người. Nghe mấy câu đó thôi là tự nhiên mình thấm. Lâu nay người ta khổ quá trời, ta tới mình, ta nói cho mình nghe, mình nói thôi tôi không muốn nghe. Nhưng mà mình cứ bắt người khác nghe. Trong xã hội của con, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục, ganh ghét và giận hờn. Thấy được những cảnh đó, con quyết tâm hành trì, điều phục những tâm hành tham đắm và giận ghét. Công thức á, mình nhận ra là trong xã hội của mình, bao nhiêu người đau khổ, chìm đắm trong năm dục. Bài tụng hạnh phúc trang số 19. Thì mỗi một lần mình tụng kinh đó, là những cái lời trong đó là những cái công thức để giúp cho mình sống. Cho nên tu không có gì ghê gớm lắm, làm được. Người đi xuất gia cạo đầu, mặc áo, đầu, cái đó mới có làm cái chuyện đầu, cái đầu tiên của cái người đi xuất gia là xuất thế tục gia, ra khỏi nhà thế tục. Nhưng mà vô đây đâu phải thiên đường, đâu phải tịnh độ, mà lúc nào tâm cũng bình an, cũng có đụng chạm, cũng có sầu thương, cũng có này gần thờ đủ thứ hết. Làm cái chuyện thứ hai là xuất phiền não gia. Ý nghĩa của chuyện xuất gia chứ không phải thấy ai cạo đầu mặc áo, ô người đó đi xuất gia đúng, mà thấy được con bước à. Cái bước đầu tiên là ra khỏi cái nhà thế tục, rồi vô đây á nó nhập vô cái nhà gì nữa không, và thế gian này đầy dẫy cái nhà gì, cái nhà phiền não. Cho bây giờ nó ráng làm sao mà chỉnh đốn và để mình ra được cái nhà phiền não. Mỗi một lần mình niệm Phật là mỗi một lần mình đang tu, tu sao thân mình ngồi yên là tu thân, miệng mình niệm Phật là tu khẩu, tâm mình nghĩ Phật là tu ý, thân khẩu ý tu. Một ngày tu 10 phút bớt đau khổ 10 phút, một ngày tu 15 phút tâm nhẹ nhàng được 15 phút, một ngày tu 1 giờ thì tâm bình an được 1 giờ. Nhưng mà đừng có chần chờ, không bao giờ. Nếu tu 15 phút tu thì để khi nào bạn tu nhiều nhiều ngọc kia mà chẳng dũa chẳng mài cũng thành vô dụng, cũng hoài ngọc đi. Con người ta có khác gì sống cho sâu sắc, sân si tư đời. Cái ngọc mà không dũa không mài thì mãi mãi là đá, mà đá có mài, có chùi, có sạch thì đá rửa, đá mài. Như vậy chứng tỏ đá có mài, có rửa cho nó lộ cái đẹp của chúng ta. Con người ta ai cũng có cái đẹp, mà không chùi, không rửa thì cái đẹp nó không có hiện lộ. Ai cũng có Phật tánh, mà không có tu tập thì cái Phật tánh đó nó không hiện lộ. Ai cũng có lòng thương, nhưng mà không có thấy cảnh nghèo đói thì lòng thương nó không bị tình trạng đó, nó mù. Ví dụ như giờ mình có tiền, có của, mà mình cứ thấy ai cũng có tiền, có của giống mình thì tự nhiên mình muốn thấy gì phải cho, không có lòng thương, không có trắc ẩn. Một ngày đó mình đi trên đường mình thấy một cái người nghèo đói, tự nhiên nó động đến là ôm. Thì ra mình giàu có ăn, có mặc, cũng có những người nghèo đói. Thì khi mà mình gặp được những cái cảnh như vậy đó, thì tự nhiên cái tình thương mình nó được đụng tới, nó được chạm tới, cái tình thương mình nó nặng. Cho nên tình vương nở hoa sen mà thật. Không phải Phật á, quý vị thấy ta vẽ hình Phật á, đừng ta vẽ hình Phật, Phật ngồi đâu có hoa sen đó, Phật bước tới đâu có hoa sen đó. Đâu có phải là Phật có thần thông bước cái bông dưới đất nó nở lên đâu. Ý cái ý nghĩa mà ta vẽ con sen dưới chân mình là vì Phật đi có an lạc, Phật sống có an lạc, Phật ngồi có an lạc, cho nên ngồi đâu cũng có hoa. Mà sao hoa khác là hoa sen? Bởi vì hoa sen là một loài hoa mọc ở dưới bụng, mà vươn khỏi bụng hoa mới quý. Con người ta cũng giống như hoa, thế gian là giống như bụng. Những cái đụng chạm, những cái phiền muộn mà nó làm, nó vẫn nó nuôi dưỡng mình, cho một bài học để chúng ta vượt khỏi những cái phiền não đó. Chúng ta là hoa sen, chúng ta là Phật. Chừng đó rồi mình ngồi đâu cũng là ngồi gọi Bồ Đề, ngồi thiền trong bản môn, dây nào cũng thành đạo, cõi nào cũng Bồ Đề, tòa nào cũng đa bảo. Mình có ngồi thiền được như vậy, ngồi đâu thì thấy vui. Ngày hôm qua quý vị Phật tử mà học danh hiệu Quan Âm có một câu: con nguyện mỗi ngày làm sao mà ban ngày con tiêu trừ được cái muối dao, ban đêm con trừ được nằm trên bàn trong. Nhiều khi ngủ mà nhiều lo lắng, nhiều suy tư, nhiều giận hờn, nhiều tức tối thì giống lăn qua lộn lại, giống như giường nó có dao mũi nhọn nó chĩa lên. Muối đau là gì? Là mỗi ngày chúng ta sống, chúng ta đi tới thì giống như chúng ta lên cái đỉnh núi mà bao nhiêu cái kiến nó đưa vào trong cái tâm, cái trái tim, những cái khó khăn. Ngày xưa có một vị cư sĩ tức là người Phật tử ngoài đời, còn quý vị thì vị này thì ngày nào cũng mang hoa lên cúng Phật đó. Thì một hôm vị này vừa cúng Phật xong đi ra tới cửa thì gặp thiền sư Vô Đức, thì chào hỏi xong thì thiền sư khen nói đạo hữu ngày nào cũng chí thành để hoa cúng Phật, như vậy là đời sau cúng báo lớn lắm. Thì ông cư sĩ mới thưa, mới bạch thầy, đó là bổn phận của con, mỗi ngày con dân hoa lên Phật tu tập. Và khi con lên chùa đó, tâm con yên tĩnh lắm, bao nhiêu phiền não tiêu tan hết, có không? Khi nằm lên chùa thì phiền muộn sầu thương đều quên hết trơn, tại vì mình vô tới cửa chùa cái mình gói nó lại, mình gỡ với món cây. Nhưng mà chùa có cái chỗ để cho mình gỡ, để mình để nó đi, đừng có tiếc mà sắp đem về, nhưng mà có thể thỏa mình tiếc ra tới quả mình đem về tiếp. Cho nên vị cư sĩ nói dạ con vô tới chùa con khỏe quá mà về nhà con khổ ơi là khổ. Hòa thượng hỏi đạo hữu khổ chuyện chi? Đó giờ bà nội trợ nhà con bả nói hoài không có yên, bả nói con nghe con chịu không nổi, mà cứ hễ mỗi lần con nghe bả nói là toàn là những cái chuyện gọi là negative, tức là những cái chuyện phiền não không à. Cho nên con lên trên này con tỉnh bao nhiêu thì về con lại tập bao nhiêu. Bây giờ hòa thượng chỉ cho con làm sao để con giữ tâm của mình. Thế thì hòa thượng mới hỏi đạo hữu đem hoa cho Phật mỗi ngày, chắc đạo hữu có kinh nghiệm về hoa. Đạo hữu nói kinh nghiệm làm làm sao giữ cho hoa được tươi cho Phật ta nghe. Thì cái ông cư sĩ mới nói dạ, hoa đó mà muốn giữ cho lâu á thì khi mình mua về đó mình cắt khúc nhỏ dưới đi, cái mình ngâm dưới nước đi, nước nó rút lên, rồi cái vài ba ngày sau mình cắt khúc nữa, mình nó uống ở dưới đó, cắt khúc nữa cái nước nó rút lên. Còn hoa huệ đó mà muốn cho nó nở đều nở đẹp á thì mua về nhớ mở cái đầu, cái hốc ở trên của cây huệ đó, ngắt cái đầu nó ra nhỏ thôi, tự ngắt nguyên tháng nha, chút xíu trên thân thì hoa nó nở đều. Hoa muốn giữ cho lâu á không phải để nước lạnh mà phải tưới vào nước ấm thì hoa nó giữ lâu. Ông nói xong những cái kinh nghiệm như vậy thì hòa thượng mới nói đúng rồi, đó là cái phương pháp giữ hoa. Và mình giữ, hòa thượng mới nói là mình giữ gìn cái tâm thanh tịnh thuần khiết của mình cũng giống như vậy. Cái hoàn cảnh của chúng ta, cái hoàn cảnh sống của mình cũng giống như một bình nước, và mỗi người chúng ta là một cái hoa ở trong bình nước đó. Trước sau gì mình cũng héo, trước sau gì cũng tàn, nhưng mà khéo chân để lâu tàn. Có nghĩa là mỗi ngày chúng ta phải chỉnh trang mình chút. Quý vị có hiểu ý được ý của hòa thượng không? Cái nào mà nó uống nó hư, cắt nó bỏ. Thì hòa thượng mới nói sinh hoạt của mình giống như bình nước sạch, chúng ta phải thường xuyên, ví dụ như thỉnh thoảng phải thay nước, rồi mình thêm nước. Mà khi mà thêm á, mà nếu mà như những cái bình hoa lên cái tiện đây đó mà cứ nhắm mắt mà thêm đó thì coi chừng nó tràn. Thì cái kinh nghiệm ở chùa và tứ hoa đó là một tay cầm bình nước, một tay đi một cái ngón tay nó để vô, khi nào nước đó, có mát mát ngón tay là cứ nước tới rồi là rút tay lại. Và đi tứ hoa thì nhớ cầm cho cái khăn để mà lỡ nó có nhiễu, nó có tràn nước thì mình có cái khăn mình lau mình chặt. Thì cuộc sống của mình nó cũng giống như một cái người mà đi chăm sóc hoa vậy, hay là bản thân của mình cũng giống như cái hoa, ai cũng héo tàn chứ có ai tươi hoài đâu, trừ khi nào hoa đi lâu. Nhưng mà nếu như mình nói gì nói nó lâu thì cũng có ngày nó mục, nó lã, nó dơ. Cho nên cõi đời này không có cái gì mà nó bất biến, nó trường tồn, nó mãi mãi. Thì thường thường cái phương pháp mà dạy đạo của Phật và Tổ đó, thì các ngài hay hỏi hoặc là biết được cái người thí chủ đó làm cái nghề gì, có cái kinh nghiệm gì, nói ra là các ngài nương theo cái đó mà các ngài dạy. Từ cái điểm đó mình mới thấy rõ ràng là Phật pháp không có lời thế gian. Ai mà lời thế gian mà đi tìm Phật pháp thì cũng khác nào đi tìm cái sừng của con thỏ. Ngày xưa có một vị tổ nói như vậy: Phật pháp bất ly thế gian giác, ly thế đức bồ đề, khắp tợ tầm thô giác. Ví dụ đây, con xin học nhẫn mà không ai chọc ghẹo mình biết mình nhẫn tới đâu, cho nên phải có người khiều mình chút, chọc mình chút rồi mình nhẫn tới đâu. Cho nên quý vị thấy tượng Phật Di Lặc không? Phật Di Lặc là cái vị mà có cái bụng bệ rồi cười tơi bét đó, mà đa số quý vị cứ tưởng lầm ông địa đó, vị đâu phải ông địa đâu, Phật Di Lặc đó. Và cái ông Phật đó, ông ngồi ông cười, có sáu đứa nhỏ, đứa thì chọt lỗ tai, đứa thì bóc mắt, đứa thì tọt bụng, đứa thì chọt mũi, đứa chọt miệng. Sáu đứa nhỏ đó là tượng trưng cho sáu căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Sáu cái đó nó cứ bụi phiền nhiễu mình hoài à, nó quấy rầy mình hoài à. Đó, mình ngồi đây mình nhìn Phật, trời, Thế Tôn dung mạo như vật nguyện, lại như mặt nhật phóng quang minh, hào quang trí tuệ rạng muôn phương, hỷ xả từ vi đều thấm nhuận. Ngồi đây mình khen Phật vậy, nhưng mà bước ra ngoài kia mình gặp cái người mình không ưa, thấy ớn. Hồi nãy trong này mình khen Phật, ra ngoài kia mình chê, tức là mình thấy có Phật và có ma. Những cái pháp tu của mình làm sao thấy mọi người cũng là Phật. Cho nên ngài Phổ Hiền mới dạy chúng ta nhất giả hay lễ kính chư Phật, ai thì phải kính hơn. Người đó tốt, người đó xấu thì biết, nhưng mà họ còn là một con người, họ là một con người thì mình phải kính. Còn cái chuyện tốt chuyện xấu của họ tính sao, mình phải tu cho mình trước cái này. Mình có tu được cái tâm kính để người khác không? Mình gặp ai mình cũng xá chào là tốt. Thôi đừng nói chi Phật đạo nha, nhân đạo thôi cũng đã dạy mình như vậy thôi. Có đạo người thôi. Ông bà hồi nhỏ Việt Nam mình, văn hóa người Việt là luôn luôn dạy con cháu mình gặp ai cũng phải chào hỏi. Mà con cái mình mà gặp người ta mà không chào mình giận, một lát nữa khách về mình lại giận, tại sao gặp khách mà không chào? Đó là cái văn hóa của người Ả Rập, cái nhân đạo. Theo người Mỹ đi ngang quen biết không cần, gặp cho là đi ngang mà hello nha. Đó là cái đạo đức căn bản. Để cho nên ai cũng thành công. Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả mới xưng tán Như Lai. Xưng tán là gì? Là ca ngợi. Người nào làm lành chúng ta ca ngợi. Còn nếu mình không đồng tình, không ca ngợi, không cần bài xích. Nó có hai cách thôi, giống như mình đi bỏ phiếu vậy đó. Ở đây là mà bỏ phiếu đi bầu, mình thích bầu cho người nào thì mình quẹt, cái dấu của cái tên người đó là coi như là mình bầu người đó. Còn không thì ở nhà chứ đừng đi tới bỏ phím trắng. Bỏ phím trắng là coi như là không thành, phiếu nó bỏ. Cho nên hai cái câu mà Ngài Phổ Hiền dạy rất hay: dứt giả lễ kính chư Phật, ai cũng phải kính hết. Còn cái chuyện mình ca ngợi người ta xin tán Như Lai thì tùy chư Phật. Chứ cái căn bản đầu tiên là mình phải có cái mặt. Cho nên sửa cái lỗi tánh tình của mình là cái chuyện cần. Và quý vị mới thấy là cuộc sống này nó giống như một cái bình nước mà cắm hoa vậy. Và mỗi chúng ta là một cái hoa. Và chúng ta tự biết phải làm gì để chúng ta làm cho cái hoa của mình nó tươi tốt. Trong cái hoàn cảnh nào thì mình lại điều phục, mình chỉnh trang để mình tùy thuận mình sống trong cái hoàn cảnh đó thì nó tốt. Mình đừng có để mình là hối hận. Thí dụ như mình đã học cái phương pháp, có nhiều khi ta chỉ vậy nè. Quý vị nào mà mỗi Tết á, hay mua mai về chưng á, thì quý vị nhớ là mình muốn mai á nở cho đẹp, nở đều mà không rụng, thì quý vị nhớ đừng bao giờ cắm nước lạnh. Phải cắm bằng nước ấm thì mai nó không rụng mà nó nở từ trên xuống dưới, nó đều đẹp lắm. Mình nghe nó nói là mình không có tin, mình nói trời đất ơi, hồi nào thì tôi nghe nói là cắm bông ai thì cắm nước là nước tắm bao giờ chắc cái người này nói chậm. Mình không làm. Tới hồi mình lại nhà ta, mình thấy sao ta tươi đẹp quá, ta hỏi thì cứ sao. Thì lúc đó mình không làm. Cho nên là thường thường của mình, cái gì mình nghe nó không có hợp nhĩ mình thì mình hay chống lại. Và cái gì mình không có, mình biết mà mình nghĩ rằng mình biết hoàn toàn cũng chưa chắc đâu. Quý vị có nhớ có Hòa Thượng hay nói hoài cái câu chuyện mà ông Tôn Đông Pha đi sửa thơ của người ta rồi. Sửa thơ và sửa trạch của người ta rồi. Cuối cùng còn có cái phán cho một câu ông tự ông nói nha: thông minh tổng thị thông minh một. Ông tự khen mình thông minh nhưng mà rốt cuộc không biết một điều, cái thông minh của ông là thời gian một. Bác học đa văn, bác học minh, học cho rộng, rốt cuộc rồi thì mờ mờ, chữ minh là mờ mờ, chả biết gì hết. Hồi xưa ông nghĩ ông biết nhiều, nhưng mà rốt cuộc khi ông nhiều phen mà mờ thì ông tự ông làm hai câu đó để ông nhắc nhở: thông minh tổng thị thông minh một, bác học đa văn, bác học minh. Thì có một vị cư sĩ khác đến hỏi thiền sư Quân Cư, nói là bạch thầy, con có nhiều cái hối hận. Thầy hỏi đạo hữu hối hận gì, nói cho Phật ta nghe. Ông ấy nói dạ con nhiều lắm, mà giờ con kể được cái sơ sơ được 10. Ông nói điều hối hận thứ nhất, gặp thầy không học. Thứ hai, gặp người hiền không kết giao. Thứ ba, thờ cha mẹ không hiếu. Thứ tư, đối với chủ không trung thành. Thứ năm, thấy việc nghĩa không làm. Thứ sáu, thấy nguy hiểm không cứu. Thứ bảy, có của không bố thí. Thứ tám, ái quốc không trinh bạch. Thứ chín, nhân quả không tin. Thứ mười, Phật đạo không tu. Kiểm cho mình được mấy cái giống không? Giám đến 11 lắm, thêm cái của mình nữa. Ông thì ông liệt nhiều có 10 cái mà gọi là ông không có, ông không có làm. Thì khi có Hòa đọc câu chuyện này thì tôi mới thấy là Hòa Thượng dạy cũng hay lắm. Con chữ tu là mình hay thôi chứ có gì hết. Cho nên có Hòa có nói mình tu là mình khéo thêm khéo bớt. Khéo thêm là sao? Pháp Hòa nói ví dụ ở trong tiếng Anh á, cái chữ happy là vui đúng không? Nhưng mà nếu cái người mà biết cất cái chữ why đó, chữ đi dài ra cộng vô cái chữ ieo happier, tức là vui hơn chút. Mà nếu đổi est là happiest, vui nhất luôn. nếu mà cũng cái chữ happy mà để chữ vui ở trước á thì nó thành ra gì? Unhappy. Thành thử ra cũng có cái chữ happy là cái chữ gốc, mà tùy theo mình tu tập như thế nào để mình chỉnh đốn cái chữ đó để cho nó làm cái đời sống mình nó khác đi. Người ta có một đồng, người ta khéo xài một đồng để ý nghĩa. Mình có hàng trăm đồng mà xài bậy, 100 đồng đó kể như không. Cái then chốt của cuộc sống là chúng ta khéo sống. Mà mình tới chùa mình học Phật là mình nghe hoài những cái chuyện mà Phật tổ dạy chúng ta làm sao để khéo sống. Chữ khéo đây không có nghĩa là hư vô, không có nghĩa là lừa gạt. Chữ khéo không có nghĩa là tính toán. Chữ khéo đây có nghĩa là chúng ta biết áp dụng một cách rất hay cũng như đó mà chúng ta làm được, không cần lường gạt quá. Ví dụ bây giờ mình nấu cơm mà lỡ nhão, mà cái người mà khéo vào bếp thì làm gì với nồi cơm nhão đó? Nấu cháo. Thì cháo nó cũng nhiều tự. Thì giờ cho nước vô cho nấu một hồi thành ra cháo ăn một chút. Bây giờ mà lỡ nấu cơm khô rồi không lẽ nên đổ rồi con nó làm gì? Thêm miếng nước. Lỡ nấu cơm sống xới nó lên cho chút xíu nước vô, đợi chút bấm nước lại cơm nó chín. Đừng có gì cơm này sống đem tất cả vào cơm, cơm này nhão đem bỏ. Có bữa mà ở chùa mà đem một nồi canh lên Tây Thiên, mấy thầy trò ăn mà vẫn còn dư. Ngày hôm sau biết mấy làm gì không? Cơm đấy ha, nấu đi ở ngoài trước chút cho nó nhừ, cho nó con nồi canh làm cháo đen, cháo thập cẩm, ăn ngon làm như vậy. Thức ăn lỡ mặn nặng tí chanh vô chịu lại, lỡ lạc cho chút muối hay là chút nước tương cũng ngon lại. Phiền hà chi cái người ta nấu cả buổi ta không phiền hà, mình lạc mặn một chút mà mình đã phiền hà rồi. Như vậy tự nhiên mình làm cái không khí trong nội tâm mình không vui, mình lại có cái tật hay không có, mình làm cho người khác lại phiền hà với cái câu có của mình. Đó là mình không có khéo phục. Tu là vậy đó. Bây giờ mình chưa có cơ duyên đi vô chùa cạo đầu mặc áo thì ở nhà tu cái đó đi. Và khi nào mà cái đó mà thuần thục được rồi á, mà vô chùa tu là cũng đỡ phiền hà người khác lắm. Rồi bây giờ ông thầy cũng dạy cái ông hóa hạnh này làm gì đây? Ông dạy con chữ rồi quý vị ơi. Biết cái chữ gì không? Hồi xưa ông gặp thầy không học có. Bây giờ ông gặp thầy nên học. Gặp thầy phải học. Gặp ông thầy giỏi quá mà không học thì uổng. Hồi xưa mình đã lũ bao nhiêu vị thầy giỏi, bây giờ hối hận. Nhìn lại thì thầy giỏi gì hết trơn rồi. Bây giờ có cơ hội bữa nào mà gặp lại thầy học, gặp một thầy khác giỏi phải học. Gặp người hiền phải kết giao. Tại sao vậy? Tại vì thân cận thiện hữu như vũ lỗ trung thành, tuy bất thấp đi thời thời vũ dụng. Gặp người tốt giống như đi trong sương, không thấy mưa rơi ướt áo, đi một hồi thông áo không hay. Nhưng mà gặp người xấu đi họ biết cũng thấp từ đó mà trả. Gần người tốt là như vậy, gặp người tốt nên kết giao. Thờ cha mẹ phải biết, đối với chủ phải trung thành. Bây giờ quý vị để ý nha, mình dạy con nít á mà mình nói chữ phải á, bắt nó phải làm á, thì tự nhiên nó thấy nó học thích. Mình nên dùng cái chữ nên. Nói ví dụ con phải ăn cái này, cái này bổ. Nó nghe chữ phải là tự nhiên nó giỏi. Bây giờ cũng kiểu kêu nó ăn mà kêu khác, con nên ăn cái này. Ông Hòa hay dùng cái kiểu đó. Muốn chú nào ăn cái nào con ăn cái này, cái này tốt cho mang con, cái kia tốt cho cha con, Thanh đỏ tốt trong máu con, cái nào tốt hết. Mà nên lại. Cho nên nhiều khi mình nhờ người ta lại làm cái tuổi này thôi, tự nhiên người ta cảm thấy trời tôi là cái gì mà phải làm cái gì thì cho anh. Thì bây giờ mình cũng cái kiểu đó mình nói khác, tôi nhờ chị làm việc này cũng là một hình thức làm, nhưng mà cái câu nói đó mình làm cho người ta cảm thấy dễ chịu khi người ta được, người ta được mình nhờ và người ta cảm thấy là người ta làm giùm mình và người ta không cảm thấy là bị nhờ bị sai và mình là cái người chỉ là người phục vụ cho mình. Cái tu là cái chỗ cho nên khéo đâu có nghĩa là ngu ngô lường gạt, khéo có nghĩa là chúng ta biết làm cho mình vui và người khác vui, cái đó gọi là khéo sống. Và người khéo sống thì ít có ân cần, chứ không phải nó không nghe. Tại cuộc đời này có nhiều khi mình cũng làm lỡ chứ, nhưng mà cái hối hận đó nó ít đi, từ từ nó bớt đi. Cho nên quý vị thấy Đức Quan Âm, ngài có cái diệu dụng vô cùng, ai cần cái gì thì ngài cũng có thể đáp ứng được. Cho nên trong tín ngưỡng của người Á Đông, Đức Quan Âm được kính ngưỡng rất nhiều, bởi vì người ta khổ đủ kiểu đủ cách, và người khổ kiểu nào thì gọi tên ngài kiểu đó. Và tự nhiên khi gọi được cái tên của ngài thì trong cái khi mà người ta nghĩ tưởng tới ngài thì cái giây phút đó buồn lo sầu khổ nó lắng đi, lắng đi, tự nhiên tâm người ta an. Cho nên cái ý nghĩa niệm Phật là vậy. Thay vì mình ngồi mình nhớ kiểm điểm là nhớ, thay vì mình ngồi mình nhớ cái này mình nhớ cái kia để mình buồn, mình rầu, mình sầu, mình khổ, bây giờ không nhớ cái đó, nhớ Phật rồi là niệm Phật. Mà cái giây phút tâm mình nghĩ tưởng Phật thì cái giây phút đó cái buồn rầu sầu khổ nó lấn vào một bên thì tâm mình là an, thì lúc đó mình tu. Cho nên niệm Phật là giúp cho tâm an là như vậy đó. Cho nên gọi là Phật độ. Độ có nghĩa là từ cái hồi nãy giờ trong lòng mình quá trời đau khổ, bây giờ độ nó qua bên này để Phật vào đó. Quý vị hiểu được cái chữ mà có bảo đó. Cho nên cái chữ trong nhà Phật dùng là Phật độ là vậy đó. Chuyển độ có nghĩa là mình làm cái công phu từ bờ bên này sang bờ bên kia là độ. Cho nên khi nào mình buồn á, mình tức á, mình nói nhiều á là mình cũng độ đó. Mà độ đi đâu phải không? Tăng độ. Cái đó gọi là tăng độ. Tăng độ gì? Tăng độ nóng giận, tăng độ phiền não. Còn bây giờ khi mình giận mình tức á, mà mình biết mỗi lần mình giận mình tức mình nói hồi là nó trần được dài hết trơn. Bây giờ phải tu bằng cách là tìm chỗ ngồi niệm Phật. Niệm một hồi thì bắt đầu cái tiếng niệm Phật nó giúp cho cái tâm mình lắng xuống. Rồi như vậy là Phật độ được cái phiền não con rồi, con mừng quá. Có nhiều khi vợ chồng hạnh phúc dữ lắm, tình an dữ lắm, nhưng mà tại vì chuyện bà năm bà bảy ở đâu mà hai vợ chồng khen. Vậy thì rõ ràng là chuyện bà năm bà bảy không dính dáng, nhưng mà lỡ để vô nhà thôi giờ phải chịu. Thì như vậy thì phải tìm cách độ đó bạn. Cho nên ngài mới nói thay vì trước kia ông có những điều làm mà không làm, gặp thầy không gặp, thấy nguy không cứu, có tiền không bố thí, gặp người hiền không kết giao, bây giờ ông sửa lại đi, gặp thầy nên học, gặp người hiền nên kết giao, gặp nguy hiểm nên cứu, có tiền nên bố thí. Thì quý vị mới thấy mình chưa làm được cái lớn đâu, làm cái nhỏ. Rồi từ từ, từ từ mình gọi là tiệm tu mà, tiệm tu mà tu từng bước mà đi lên. Cái đó gọi là tu hành. Hành là gì? Là thân hành. Có nhiều người hiểu lộn chữ nha. Hỏi thấy cái vị đó tu mà sao sướng quá, cái ông đó không có tu hành, lại tu là phải hành thân ép sát. Không phải. Hành đây là thân hành. Thân hành những gì mình học. ít nhiều thì tùy. Nhưng mà nếu không có hành là quý vị không có tới đây thường xuyên. Vì có hành mà thấy cái đó nó có kết quả, cho nên tiếp tục lên chùa học hỏi để mình về mình ứng dụng. Và hôm nay Pháp Hòa đem cái ngày chủ nhật sinh hoạt hàng tuần, Pháp Hòa chia sẻ với đại chúng hai câu chuyện. Một câu chuyện về thay nước bình hoa, và một câu chuyện là 10 điều hối hận. Thật ra cuộc đời chúng ta có thể hơn 10 cái hối hận này nữa, chứ phải ít đâu. Nhưng mà không lẽ cứ để cho cái hối hận đó nó cứ leo thang nó đi hoài sao? Mình phải chỉnh lại thì gọi là không có gì. Và quý vị biết không, mỗi người tu có mỗi lần mà đắp y, đắp y rồi phải chỉnh, chỉnh cái cổ áo, chỉnh cái gì. Xin lỗi, khi mà mình mặc quần áo cũng phải chỉnh trang lại. Cho nên mỗi một khi mình làm như vậy đều có những bài kệ đó. Chỉnh y lúc tới, đưa nguyện chúng sanh, kiểm phúc thiện căn, phúc linh tăng thân. Đó, cái bài kệ đó là sửa sang áo quần đó. Khi mình chỉnh đốn áo quần, con trong giờ phút con đang chỉnh trang lại y áo, y phục của con cầu cho tất cả mọi người chỉnh được cái điều lầm lạc, kiểm phúc được thiện căn, kiểm phúc được đó. Đừng có để nó tan hết. Những cái gì căn lành mình có được phải giữ gìn, đừng để nó. Cho nên trong chùa á, mà mình mà sống hợp với cái chuyện tu hành đó, là mình có an lạc, là vì mình có thật sự mình nếm được. Hồi nãy cái bài kệ mình học, lưỡi nếm được pháp vị, mũi ngửi thấy hương trầm, tai nghe tiếng chim hót, thắc mắt thấy được trời xanh, giúp cho con tiếp xúc với những gì màu nhiệm có mặt trong tự thân và có mặt bên con. Cho nên quý vị biết cái bài tụng hồi nãy đó, mình mà tụng lơ là thì câu này qua câu kia tụng vậy thôi, chứ chả câu nào có thấm. Nếu mà lấy trái tim ra mà tụng kinh, mắt nhìn, miệng đọc mà tâm nhớ nghĩ, thì từng lời từng chữ của kinh nó thấm vào trong trái tim. Và khi thấy được như vậy, học được như vậy, thì tự nhiên lúc nào mình cũng thấy mình có giáo pháp bảo hộ. Cái câu cuối cùng của bài tụng là này: hạnh phúc thay được sống trong tăng đoàn Thế Tôn, sống vững chãi thảnh thơi trong từng giây từng phút của cuộc sống hàng ngày. Tụng vậy đó. Cho nên là tụng kinh, tụng là gì? Không phải là cứ đem ngày nào đem ra lâm 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 để mà tụng đất. Chữ tụng là ôn đọc, mà càng ôn đọc thì chữ nghĩa nó càng rộng càng. Cho cái quyển mà quý vị đang có trước mặt thấy nó mỏng vậy đó, mà lời lẽ trong đó là châu báu, lý luận xong rồi trách móc, mỗi ngày mỗi chút khổ đau, chia cách phố kia càng rộng, có ngày không nói với nhau, cũng không muốn nhìn thấy mặt, có không? Gây nên nỗi chết dài lâu, nay con bước về tam bảo, ăn năn cần thiết cứu đạo, hay vô cùng. Cho nên châu báu chất đầy thế giới. Hỏi đi tìm Phật pháp ở đâu? Trong chùa không đủ. Phật pháp nằm khắp cùng tận cùng ngõ hẻm, ở nơi nào cũng sống, nơi đâu có Phật pháp. Hỏi địa ngục ở đâu? Địa ngục cũng cùng khắp đó. Khi nào tâm phiền não nổi lên là lúc đó là địa ngục. Lúc nào mà tâm thanh tịnh có mặt, lúc đó là ở thiên đường. Cho nên lòng từ bi ai cũng có, mà tùy căn cơ mình đáp hộ. Chúng ta giống như những cái cây, nghe bài pháp hỏi người thấm hiểu, người thấm ít, người thấm vừa vừa, người thấm nhiều, thậm chí có người không thấm. Tại sao không thấm? Vì vô căn chi thảo, loại cỏ không có căn. Người ta mới nói đó, thiên vũ tinh quang, bất nhuận vô căn chi thảo, Phật môn quảng đại, nam dung bất tính chi nhân. Mưa thì vô cùng khắp, vô điều đặn,
nhưng mà cái cây nó khô queo, không đét, cây không có rễ thì không thể nào tắm được luôn. Thiên ngũ tuy khoan, bất nhuận vô căn chi thảo, không thể nào thấm vào cây không có rễ. Phật môn quảng đại, cửa chùa mở rộng, nan dung bất tính chi nhân, người không có lòng tin không có tánh. Hồi sáng có cô Phật tử nói thầy tu kiểu bị cấu, thiên đường vũ lộ vô nhân quấn, địa ngục vô hữu khách tập. Cái câu đó giải nghĩa là thiên đường có lộ không ai đi, địa ngục không cửa người lại vào. Cửa chùa mở rộng từ trên xuống dưới, ngày chủ nhật thuyết pháp free, ăn cơm free, đến thay bệnh casino cái này tốn kém quá trời xe. Địa ngục không cửa, người tìm cửa tới. Nhà thờ mở cửa, thánh đường mở cửa, ít thấy ai tới lắm. Cái câu nó vậy, thiên đường vũ lộ vô nhân quấn, vẫn là hỏi, không ai hỏi được gì hết á. Địa ngục không cửa, người ta có bản đồ. Ai không có bản đồ. Cho nên địa ngục là gì? Địa là dày, ngục là tối. Khi nào tâm thức mình đầy nhặt một cái sự phiền chấp u tối gọi là địa ngục. Địa là dày, ngục là dơ. Khi nào tâm mình trước đây thì cứ dơ vẫn là địa ngục. Địa ngục nghĩa vậy đó. Địa là dày chắc, tạng là chứa đủ, chứa cái gì? Chứa lành, chứa thiện là địa tạng. Cho nên người nào có tâm địa tốt hay xấu tự biết. Người nào có tâm địa hết, cào xới như thế nào để cho nó ra cái thiện căn thiện quả. Nhớ không? Ngày qua mình đọc đó, ai có thiện căn sẽ có thiện quả, ai có ác căn sẽ ác quả. Đó là luật đương nhiên. Lòng nghĩ xấu thế nào cũng phải xấu, thế nào cũng làm xấu. Mà chẳng những vậy còn đi tuyên truyền cái xấu. Và hôm nay ngày chủ nhật chúng ta về chùa cũng ôn đi nấu lại những cái gì mà chúng ta đã từng học. Nhưng mà chư tổ dạy mình, người xưa người ta học võ, văn phải ôn, võ phải luyện. Văn ôn võ luyện thì nó mới thấm nhuần. Chúng ta học Phật cũng vậy, cũng xào cũng nấu cũng chiên bao nhiêu giáo pháp cứ làm hoài, mà để cho Phật pháp đi thấm vào trong cơ thể của mình. Ôn cố y tâm, ôn cái cũ để biết thôi. Xin chúc đại chúng có một cuối tuần an vui. Và chiều hôm nay lúc 2 giờ chúng ta sẽ có một khóa lễ hoàn mãn đạo tràng Diệu Sư 49 ngày từ mùng 1 Tết đến bây giờ. Và hôm nay là kết thúc mùa Diệu Sư lúc 2 giờ. Và sau đó là lễ cúng và chí thịt cô hồn. Cho quý vị nào mà có rảnh thì xin mời đã lại sau giờ cơm để chúng ta chuẩn bị khóa lễ hoàn kinh. Và cũng xin thông báo là ở dưới chai người có quý Phật tử phát hành cái vé tiệc chay ở nhà hàng vào ngày 17 tháng 4 ở đây để gây quỹ cho chương trình đón học Phật. Xin quý vị tùy tâm ủng hộ mua vé tham dự buổi tiệc chay để chúng ta có một cái ngân khoản trang trải vào cái chương trình mùa hè năm nay. Xin cảm ơn đại chúng. Và quý vị soi chân.
Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát, chấm tay quy kính lạy người, thiết tha con khẩn nguyện cầu. Quê hương là dòng sông mát trong trăng vàng soi sáng. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Đóa hoa tươi sắc vô thường, sớm khuya rơi giữa khôn người, nương thuyền tự vượt qua bến mê đến nơi bờ xa. Mẹ hiền Quán Thế Âm, giọt nước canh dương xoa dịu lầm than. Mẹ hiền Quán Thế Âm, đem đến an vui rất sạch ưu phiền. Mẹ hiền Quán Thế Âm, ngàn mắt ngàn tay vô lượng vô biên. Mẹ hiền Quán Thế Âm, chiếu sáng yêu thương khắp nơi bình yên. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Chiến tranh đau đớn cuộc đời, bão sông mây con xin mẹ từ bi xót thương cứu độ trần gian.
Xin mẹ từ bi xót thương.